Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy ngày 7 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam phủ nhận là mối đe dọa an ninh hàng đầu của Cộng hòa Séc. Blogger mẹ nấm tuyệt thực trước nguy cơ sinh mạng bị bạn tù đe dọa. Chính phủ Mỹ nói với tòa án, các gia đình di dân khó lòng đoàn tụ trước hạn chót. Báo Đức loan tin, Trung Quốc tìm cách chiêu dụ nhà lập pháp Đức làm gián điệp.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin về việc Việt Nam phủ nhận là mối đe dọa an ninh hàng đầu của Cộng hòa Czech. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về con tôm ở miền Tây. Kế đến là tường trình của phóng viên đài VOA về ngôi làng không điện không xe ở Mỹ. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Chính phủ Mỹ nói với tòa án các gia đình di dân khó lòng đoàn tụ trước hạn chót. Chính phủ Hoa Kỳ có thể không đáp ứng được hạn chót mà tòa án đề ra để đoàn tụ các cha mẹ di dân với con cái của họ đã bị chia cắt sau khi băng qua biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp, theo những văn kiện tòa án được đệ trình trong đêm. Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu tòa án khu vực tư pháp liên bang ở San Diego làm rõ liệu họ có vi phạm lệnh của tòa án hay không nếu các gia đình được đoàn tụ sau hạn chót do những sự chậm trễ trong việc xác nhận cha mẹ của những đứa trẻ. Các cơ quan chính phủ đang điều các toán đi lấy nước bọt của trẻ em và người lớn đang bị chính phủ giam giữ và sử dụng các phòng thí nghiệm bên ngoài để xét nghiệm ADN nhằm xác minh các thành viên gia đình theo văn kiện tòa án của chính phủ. Nếu không thể xác nhận được quan hệ cha mẹ, chính phủ nói có thể không đáp ứng được hạn chót được quy định trong lệnh của tòa án nhằm tái hợp hơn 2.000 trẻ em với cha mẹ của chúng. Những vụ chia cắt này đã gây nên sự chống đối dữ dội và nhiều cuộc biểu tình, một phần của cơn bão lửa chính trị về chính sách nhập cư không khoan nhượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những nỗ lực được tăng cường nhằm ngăn chặn việc nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp. Nhưng chính quyền đã đảo ngược chính sách vào tháng trước sau khi vấp phải sự phản đối toàn cầu và nói rằng họ sẽ giữ các gia đình lại với nhau nếu có thể. Thẩm phán liên bang Dana Sabro vào tháng trước đã ra lệnh cho trẻ em dưới 5 tuổi phải được đoàn tụ với cha mẹ trước ngày 10 tháng 7 và tất cả trẻ em phải được đoàn tụ trước ngày 26 tháng 7. Ông cũng ra lệnh đến ngày thứ Sáu này phải cho phép các cha mẹ liên lạc qua điện thoại với con cái của họ. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar nói với các phóng viên rằng dưới 3.000 trẻ em hiện đang thuộc quyền chăm sóc của Bộ, bao gồm khoảng 100 trẻ em dưới 5 tuổi. Các nhóm tranh đấu bao gồm ACLU, tổ chức để đơn kiện, đã nêu nghi vấn về luận điểm của chính phủ rằng họ có thể cần nhiều thời gian hơn để đoàn tụ các gia đình một cách an toàn và lo ngại về việc liệu chính phủ có một kế hoạch toàn diện hay chưa để tái hợp các gia đình.
Những người Trung Quốc đã liên lạc với một nghị sĩ bảo thủ trong Nghị viện Đức nhiều lần vào mùa hè năm 2016, đề nghị đưa tiền cho ông ta để đổi lấy chuyên môn và hiểu biết nội tình. Theo báo Süddeutsche Zeitung đưa tin hôm thứ Sáu, báo này cho biết cơ quan tình báo nội địa BFV của Đức đã cảnh báo nhà lập pháp này ngay trước khi ông ta du hành tới Trung Quốc rằng họ tin là các điệp viên Trung Quốc đứng sau những liên lạc này. Nhà lập pháp này không được xác định danh tính. Trong một trường hợp thứ hai, một nhân viên của một nhà lập pháp đã được trả 10.000 euro để cung cấp thông tin và cũng đã đi đến Trung Quốc, nơi ông ta bị gây áp lực, theo tờ báo đưa tin. Tin tức này loan đi giữa lúc Trung Quốc đang kêu gọi Liên minh châu Âu ra tuyên bố chung chống lại chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump tại một hội nghị vào cuối tháng này và kêu gọi thiết lập một liên minh giữa EU và Trung Quốc. Châu Âu, lo ngại về việc giữ gìn mối quan hệ lịch sử thân thiết với Mỹ, đã bác bỏ các đề xuất của Trung Quốc. Phát biểu tại Bắc Kinh hôm thứ Sáu tại một cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, ông chưa nghe nói về chuyện này và không có thông tin. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ đến thăm Đức vào tuần tới để hội kiến Thủ tướng Đức Angela Merkel. Vào tháng 4, Hans-Georg Maassen, người đứng đầu BFV, kêu gọi cảnh giác về các bước đi của các công ty Trung Quốc đầu tư vào hoặc mua các công ty công nghệ cao của Đức, cảnh báo việc mất các công nghệ chủ chốt có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Đức. Cơ quan này cho biết, các cơ quan tình báo Trung Quốc đã dùng các trang giả tạo trên các mạng xã hội như LinkedIn để thu thập thông tin cá nhân về các quan chức và chính trị gia Đức.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Facebook hôm 5 tháng 7 đưa ra lời xin lỗi đối với những người dùng mạng xã hội của Việt Nam về bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc sau nhiều áp lực từ cộng đồng mạng theo truyền thông trong nước. Trước đó 2 ngày, Facebook đưa ra lời giải thích rằng đây là lỗi kỹ thuật và chúng tôi đã sửa lỗi này sau khi cộng đồng marketing tại Việt Nam phát hiện ra phần bản đồ hiển thị quảng cáo theo quốc gia của Facebook đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền vào lãnh thổ Trung Quốc. Ngày 1 tháng 7, các trang mạng trong nước đăng tải phát hiện của họ về bản đồ hiển thị livestream của Facebook để tên Shansha tức Tam Sa tại hai vị trí quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, Facebook không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào và điều này đã làm cho sự giận dữ của người dùng tại Việt Nam tiếp tục tăng cao, chứ không có dấu hiệu lắng xuống, theo Jing News. Nhiều người đã kêu gọi tẩy chay mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam với hơn 58 triệu tài khoản đang được sử dụng ở quốc gia Đông Nam Á, có dân số hơn 90 triệu người. Ngay sau khi được biết về bản đồ có thông tin sai về Biển Đông, Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam đã yêu cầu Facebook giải quyết vụ việc. Cùng lúc đó, cộng đồng mạng xã hội Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Facebook xin lỗi người dân và chính phủ Việt Nam vì vấn đề này liên quan đến chủ quyền quốc gia. Đại diện truyền thông của Facebook dẫn lời người phát ngôn của công ty này hôm 5 tháng 7 nói, cuối tuần qua chúng tôi đã nhận được phản hồi từ người dùng ở Việt Nam về một số điểm không chính xác trong bản đồ vị trí được sử dụng trong trình quản lý quảng cáo của Facebook. Truyền thông trong nước trích lời người phát ngôn của Facebook cũng nói rằng, chúng tôi xin lỗi vì gây ra sự nhầm lẫn này cho người dùng. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng hôm 5 tháng 6 cho biết Facebook đã sửa thông tin sai lệch về bản đồ. Ông Thắng nói, như nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và phù hợp với luật pháp quốc tế. Mặc dù Facebook bị cấm ở Trung Quốc, nhưng theo dữ liệu của Statista, vẫn có khoảng trên 55,6 triệu người dùng mạng xã hội này của nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam. Nhận định về lỗi kỹ thuật vừa qua của Facebook, một chuyên gia về an ninh mạng ở Đại học New South Wales của Úc, tiến sĩ Sarah Logan được Jing News trích lời nói rằng, dẫu cho đó thật sự là lỗi kỹ thuật, mô thức chung về việc công nhận tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc theo hướng có lợi cho Bắc Kinh là việc có tiền lệ. Theo truyền thông trong nước, Hoàng Sa trước đây do chính quyền miền Nam Việt Nam kiểm soát và bị Trung Quốc đưa quân vào chiếm năm 1974. Biển Đông là khu vực luôn có nhiều tranh chấp khi Việt Nam, Trung Quốc và các nước khác gồm Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei đều có cùng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn phần trên đó.
Trong cuộc gọi điện thoại bất ngờ về nhà cho mẹ vào sáng ngày 6 tháng 7, blogger mẹ nấm tuyên bố bắt đầu tuyệt thực cho đến khi nào trại giam giải quyết việc cô liên tục bị bạn tù đe dọa, đến mức phải cầu xin mẹ hàng tháng thăm con để biết sinh mạng con còn hay đã mất. Trả lời VOA vào tối cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết,
8:05 á thì là tôi nghe Quỳnh gọi về liền thông báo nhanh trong vòng hơn 4 phút chứ chưa được tới 5 phút là mẹ, con gọi cho mẹ là xong là con không ăn uống gì hết á, con sẽ thiệt thực cho đến khi nào mọi việc được giải quyết.
Đây là lần thứ ba blogger mẹ nấm phải dùng đến biện pháp tuyệt thực để phản đối các điều kiện giam giữ mà theo các tổ chức nhân quyền quốc tế là ngược đãi tại các nhà tù ở Việt Nam. Blogger mẹ nấm hiện đang bị giam giữ tại trại 5 ở Thanh Hóa. Trong lần đi thăm con gần nhất vào ngày 26 tháng 6, bà Tuyết Lan cho biết con gái bà đã cầu xin hàng tháng mẹ phải thăm con vì lo sợ cho tính mạng của mình trước tình trạng liên tục bị một nữ bạn tù hăm dọa, chửi bới, lăng nhục bằng những lời lẽ thô tục và kinh khủng.
Bị đe dọa, bị chửi bới, bị lăng nhục, tệ hại lắm, kinh khủng lắm. Trong hai người thì có một người luôn luôn như vậy, luôn kêu khăng khít rồi như vậy. Khi mà ngày 26 tháng 6 thì Quỳnh nói thẳng là chửi bới kinh khủng lắm. Dù Quỳnh nó nói là nó cũng không dám nói chuyện với ai và im lặng ở trong phòng á. Ba người ở thì hai người, một cái cô thì hay chửi, một cái cô kia thì luôn trách móc Quỳnh là chị làm như vậy là ảnh hưởng tới sinh hoạt thi đua cái gì á.
Theo lời bà Tuyết Lan, ngoài hai người bạn tù cùng phòng, blogger mẹ nấm còn bị một nữ tù nhân khác chạy sang phòng biệt giam của cô để chửi bới, đe dọa.
Hiện giờ con vẫn còn, cái khu vực của con là vẫn là cái khu vực biệt giam. Nhưng mà có một cái cô ở mũi khác vẫn chạy qua, vẫn chạy qua đôi chỗ cái phòng của con, đứng trước phòng con mua những lời đe dọa. Cô đó có tên là Liên, được dự hiệu là Lưu Huyết. Thường thường là cái khu của Quỳnh là không được ai được đi vào trước cái vùng giam, nhưng cô lại đi thẳng trước vùng giam Quỳnh. Và thứ hai nữa là công an cái tù thì họ dặn là khi mà có xuất hiện của công an thì phải mặc quần dài áo dài vô, nhưng riêng cô này vẫn mặc quần đùi áo ba lỗ chạy qua cái khu vực này là một cái vi phạm như vậy mà thấy chẳng ai nói gì hết.
Mẹ của blogger từng được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình gần đây nói rằng con gái mình đã bị tra tấn tinh thần cả ngày lẫn đêm, đến mức quá giới hạn chịu đựng. Sau khi các yêu cầu của cô đối với cán bộ trại giam không được đoái hoài tới, bà Tuyết Lan cho biết thêm.
Bị cúp điện rồi bị ổ khóa mở không được, cứ bị làm liên tục như vậy thì trước đó là Quỳnh có gặp ba người giám thị để trình bày cái này, nhưng mà tình trạng cũng không hề thay đổi mà có vẻ như là một thêm gia tăng nữa.
Tổ chức bảo vệ ký giả CPJ đầu tuần này ra thông cáo lên án mạnh mẽ tình trạng ngược đãi blogger mẹ nấm tại nhà tù Thanh Hóa. Đại diện của CPJ tại Đông Nam Á, Sean Crispin nói, nhà chức trách Việt Nam phải dừng ngay lập tức việc cố ý tra tấn tâm lý nhà báo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chừng nào Quỳnh vẫn còn ở sau song sắt, thì thế giới vẫn xem Việt Nam là một quốc gia lạm dụng các quyền cơ bản của con người một cách không thể chấp nhận. Blogger mẹ nấm bị kết án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 vào năm ngoái. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã thu thập thông tin về các trường hợp người dân bị chết trong khi làm việc với công an và làm thành tài liệu có tên là Stop Police Killing Civilians, tạm dịch là phải chấm dứt việc cảnh sát giết thường dân. Cáo trạng còn nói, blogger mẹ nấm đã tham gia với các cá nhân khác kêu gọi người dân tham gia chiến dịch vận động nhân quyền, công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xuyên tạc tình hình trong nước trên báo đài quốc tế, tàng trữ tập thơ bài thơ một phần của tác giả Bùi Chát và CD nhạc có bài hát viết về người dân Việt Nam của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Ngoài các giải thưởng về nhân quyền từ các tổ chức quốc tế, vào tháng 3 năm ngoái, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ bà Melania Trump trao giải Phụ nữ can đảm. Cô cũng được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình năm 2018 vào đầu tháng trước.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 5 tháng 7 lên tiếng chỉ trích và phủ nhận tuyên bố mới đây của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Czech, người cho rằng Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước ông. Theo truyền thông trong nước, ông Lubomir Zaoralek, nguyên Ngoại trưởng Czech, đã đưa ra lời phát biểu này tại một buổi tranh luận của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Czech hôm 21 tháng 6 về ngân sách dành cho ngành ngoại giao trong năm 2017 theo truyền thông trong nước. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng hôm 5 tháng 7 cho biết Sứ quán Việt Nam ở Czech hôm 2 tháng 7 đã gửi một công hàm ngoại giao tới Giám đốc Ban Châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Czech để bày tỏ lo ngại sâu sắc về phát biểu của ông Zaoralek theo VOV. Bộ Ngoại giao gọi những phát ngôn của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Czech làm ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ giữa Việt Nam và Czech cũng như tới cộng đồng người Việt tại Czech. Theo ghi nhận của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Czech Trần Thanh Hương đã gặp đại diện Bộ Ngoại giao nước sở tại để trao đổi và bác bỏ những phát ngôn thiếu thiện chí của ông Jaralek. Cũng tại buổi họp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Czech, Chủ tịch Jaralek còn cho rằng chính thị thực du học là công cụ tối ưu nhất để đưa tội phạm vào Czech khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến những khó khăn trong việc người Việt xin thị thực nhập cảnh vào nước này, bao gồm cả thị thực du học. Czech có số lượng người Việt đang sinh sống đông nhất ở châu Âu, có khoảng 100.000 người Việt ở đây và là cộng đồng người thiểu số lớn thứ ba ở quốc gia Trung Âu này, chỉ sau người gốc Ukraine và người gốc Slovakia. Làn sóng người Việt tới Czech ban đầu để làm công nhân và đã ở lại đó sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Đông Âu vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Họ bỏ việc tại các doanh nghiệp nhà nước và chuyển sang làm việc trong các nhà hàng ăn uống và bán hàng trên đường phố. Cả hai ngành nghề này đều có liên quan tới các tội phạm có tổ chức, theo tờ báo có trụ sở tại Hồng Kông, South China Morning Post. Nhiều người Việt trước đây cũng từng bị bắt giữ ở Czech do liên quan đến buôn bán ma túy. Người Việt nhập cư ở Czech bị coi là thủ phạm chính buôn bán ma túy đá xuyên biên giới giữa Czech và Đức đang ngày càng tăng, theo South China Morning Post. Tháng 1 năm 2016, cảnh sát Czech đã bắt giữ 6 người Việt trong một đường dây được cho là sản xuất ma túy đá để bán bất hợp pháp ở Tây Âu. Tháng trước, cảnh sát Czech đã truy tố một nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia do 3 người Việt cầm đầu. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam của Nghị viện châu Âu nói với VOA rằng mặc dù vấn đề tội phạm ma túy hay thị thực vẫn còn tồn tại, song phát biểu của ông Jaralek quy chụp cho cộng đồng người Việt là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Tổ chức ân xá quốc tế vừa lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên thường xuyên của VOA tiếng Việt. Ông Mina Pimple, giám đốc cấp cao của Tổ chức ân xá quốc tế, nói trong thông cáo ngày 5 tháng 7 rằng, một lần nữa, nhà chức trách Việt Nam đã phải sử dụng đến các điều luật đàn áp nặng nề để dập tắt những chỉ trích chính đáng và ôn hòa. Nhà báo độc lập blogger Lê Anh Hùng bị chính quyền Hà Nội bắt vào sáng 5 tháng 7 với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình sự về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tổ chức ân xá quốc tế cho rằng cáo buộc của Việt Nam là vô căn cứ và kêu gọi Hà Nội chấm dứt việc sử dụng nhà tù như một phương tiện để đàn áp những người chỉ trích. Ân xá quốc tế nói, ông Lê Anh Hùng cần phải được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện, và cần phải chấm dứt cuộc đàn áp tự do ngôn luận đang diễn ra trên cả nước. Blogger Lê Anh Hùng được biết đến qua nhiều bài viết về dân chủ, nhân quyền và các bài bình luận về chính trị, thời sự Việt Nam. Ngoài việc cộng tác với VOA, ông còn là một dịch giả và là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Những bài viết gần đây của ông bình luận về hai chủ đề thời sự mà dư luận đang quan tâm là dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Trên trang blog cá nhân, ông Lê Anh Hùng còn đăng nhiều thư tố cáo, chỉ trích các lãnh đạo Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và một số lãnh đạo khác. Thông mẫu của blogger Lê Anh Hùng, bà Trần Thị Niệm cho VOA biết, theo lệnh bắt vào ngày 5 tháng 7, ông Hùng sẽ bị tạm giam 3 tháng. Sau thời gian điều tra, blogger này có thể sẽ phải đối mặt với bản án lên đến 7 năm tù giam nếu bị kết tội.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Vụ chìm tàu Thái Lan, gần 60 người có thể đã chết. Lực lượng cứu hộ Thái Lan triển khai trực thăng hôm 6 tháng 7 trong một cuộc tìm kiếm hơn 20 người mất tích sau khi tàu chở khách du lịch Trung Quốc bị chìm. Một quan chức nói ông e rằng không có hy vọng về bất kỳ người sống sót nào, đồng nghĩa là số người chết lên đến gần 60 người. Số người chết được xác nhận từ vụ tai nạn ngoài khơi đảo Phuket hiện là 33 người, nhưng Hải quân Thái Lan cho biết các thợ lặn đã phát hiện nhiều thi thể trong con tàu bị chìm có tên là Phoenix. Tàu đã bị lật trong vùng biển động hôm 5 tháng 7 với 105 người trên tàu, trong số đó 93 người là du khách Trung Quốc cùng với 12 thuyền viên và hướng dẫn viên du lịch Thái Lan. Một viên chức của Cục Hàng hải cho biết có lẽ không có cơ hội tìm thấy bất kỳ người sống sót nào bên trong con tàu. Thái Lan đang ở giữa mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 và thường có gió mạnh và bão bất ngờ ở các khu vực ven biển. Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Họ cho hay chiếc tàu bị chìm cách bờ khoảng 7 km đã được đăng ký hợp lệ và không chở quá tải. Thái Lan lâu nay có tiếng xấu về an toàn đường bộ và tàu thuyền. Nhiều hãng dịch vụ du lịch đã phàn nàn về việc thực thi lỏng lẻo các biện pháp an toàn cơ bản, chẳng hạn như dây an toàn trong xe hơi và áo phao trên tàu thuyền. Một chiếc tàu khác trong cùng khu vực cũng bị lật hôm 5 tháng 7, nhưng toàn bộ 35 du khách, 5 thuyền viên và một người hướng dẫn trên tàu đã được cứu. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu ngày 6 tháng 7 nói rằng việc nước ông là chủ nhà cúp bóng đá thế giới để giúp phá bỏ những quan điểm cố hữu về quốc gia này, Reuters cho biết. Tư cách nước chủ nhà của Nga đã bị một số quốc gia phương Tây chống đối. Họ cho rằng giải đấu ở Nga sẽ trở nên không an toàn và bị ông Putin, vốn bị Washington cáo buộc là có các hoạt động hiểm ác trên khắp thế giới, lợi dụng. Tuy nhiên, giải đấu kéo dài một tháng này và sẽ chấm dứt vào ngày 15 tháng 7 tới. Cho đến nay, vẫn diễn ra không gặp sự cố an ninh nào lớn. Những lo ngại về sự phân biệt chủng tộc và bạo lực ở cổ động viên, vốn được đề cập đến trong thời gian sắp sửa diễn ra giải đấu, đã không xảy ra và phần lớn người hâm mộ đến Nga đều cho biết họ có trải nghiệm tốt. Tại một cuộc gặp với chủ tịch FIFA Gianni Infantino và các cựu ngôi sao bóng đá tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nói rằng giải đấu và hình ảnh của nó trên mạng xã hội đã giúp phá bỏ nhiều thành kiến về nước Nga. Mọi người đã thấy rằng Nga là một quốc gia khiêu khích, một đất nước thân thiện đối với những ai đến thăm. Ông Putin được Reuters dẫn lời nói, tôi tin chắc rằng đại đa số những người đến đây và sẽ ra về với cảm giác và ký ức tốt nhất về đất nước chúng tôi và sẽ quay trở lại nhiều lần nữa. Vốn ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, ông Putin đã sử dụng giải đấu này như là một cách nói với các đối thủ của ông rằng nước Nga vẫn đang thành công bất chấp nỗ lực của phương Tây cản trở họ. Hôm 5 tháng 7, Điện Kremlin đã bác bỏ một yêu cầu mới rằng họ cung cấp những chi tiết về vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok trên một cựu điệp viên nhị trùng và con gái của ông hồi tháng 3, sau khi hai công dân Anh cũng bị chất độc này quật ngã trong tuần này. Phía Nga đã bác bỏ có liên quan đến cả hai vụ tấn công. Các con phố đi bộ Moscow đã tràn ngập người hâm mộ và người dân địa phương đến để theo dõi giải bóng đá danh giá nhất hành tinh mãi cho đến sáng sớm. Tôi được cho biết rằng mọi người và cảnh sát ở quảng trường đỏ đang mỉm cười, ông Infantino nói với ông Putin. Khi họ được hỏi thông tin gì đó, họ rất thân thiện. Điều này rất tuyệt vời. Đó đúng là nước Nga. Đó là hình ảnh mới mà chúng tôi thấy được về nước Nga. Thành công không ngờ của đội tuyển Nga tại World Cup lần này cũng tạo thêm sức lôi cuốn cho giải đấu ở đất nước này. Sau khi vào vòng chung kết, với tư cách là đội được đánh giá thấp nhất, Nga đã tiến vào vòng đấu loại trực tiếp lần đầu tiên trong thời kỳ hậu Liên Xô. Sau đó bất ngờ đánh bại Tây Ban Nha để tiến vào trận tứ kết. Đội Nga sẽ chạm trán Croatia trong trận tứ kết ở Sochi vào ngày 7 tháng 7. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về con tôm ở miền Tây.
Tại tỉnh Bạc Liêu, nhiều bà con nông dân nói rằng họ đang rất lo lắng vì từ đầu tháng 5 tới nay, giá tôm thu hoạch bất ngờ giảm nhanh từ tôm hùm đến tôm thẻ chân trắng. Trong khi đó thì nguồn tôm giống đều nhập về từ nước ngoài. Ông Phan Thanh Long, trưởng kỹ thuật trại tôm giống ở Bạc Liêu nói.
Đây là nhập về là từ các nước như là Singapore, Thái Lan. Ở nào bố mẹ thì mình lấy chỉ có những giai đoạn mà trong giai đoạn mà nao mới thôi, như 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là nó đã hết như người ta đã cho cái lực là nao bố mẹ về trong vòng 3 tháng rưỡi là mình sẽ hủy cái lô đó, mình có thể nhập cái lô khác về để nuôi cho bà con, đảm bảo chất lượng cho bà con khi ra đè đang cho như con tôm nó đảm bảo mà cái tiến độ nó nhanh.
Việc cung cấp tôm giống từ chuyên môn là tôm bót hiện nay cũng ế ẩm vì thị trường tôm đang lao đào giá cả.
Quá trình mình chăn nuôi đi thì mình chăm sóc con tôm á, cái vấn đề là mình xử lý nước cái này cái kia nè. Nếu mà mình làm kỹ càng cái này cái kia cái khâu đó thì mình nuôi, nếu mà nó đã thuận lợi thì nó sẽ lên.
Chuyện thuận lợi như lời ông Long chỉ là một ngôn ngữ tiếp thị. Mặc dù thị trường tôm đang ế ẩm, song nhiều ao nuôi tôm vẫn tiếp tục duy trì bằng cách giãn vụ. Vì nếu treo ao ngưng nuôi thì các thiết bị máy móc đầu tư sẽ bị hư hỏng, khi đó thiệt hại còn lớn hơn. Còn với người nuôi tôm theo mô hình con tôm ôm cây lúa thì đang hy vọng đỡ lỗ hơn.
Lúa này thì sản xuất lúa hữu cơ đó thì nó phải ăn, thì nói chung là mình không chưa cũng chưa dám nói, là vì người ta nói là này xuất khẩu ở nước ngoài, thì lúa này thì thấy là mình thấy ok rồi đó. Bị mình xài thuốc với phân là hữu cơ không, không có xài thuốc bảo vệ thực vật khác. Lúa sạch là tôm sạch luôn đó.
Theo lời ông Thịnh, ở xứ Sóc Trăng đang có mô hình con tôm ôm chân cây lúa, và đây là giống lúa hữu cơ, nghĩa là không có phân bón hóa học cũng như các thuốc bảo vệ thực vật. Do đó vừa có lúa sạch để xuất khẩu, mà con tôm trong môi trường này cũng là con tôm sạch. Tôm sạch khi thu hoạch bán ra thị trường có được giá hay không thì ông Thịnh chưa biết, vì đây mới là vụ đầu tiên của ông.
Đến đây xin mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về ngôi làng không điện, không xe ở Mỹ.
Giữa cuộc sống hiện đại của nước Mỹ, có một ngôi làng không dùng điện, không sử dụng ô tô và vẫn ăn mặc như cách đây hàng trăm năm. Đó là câu chuyện của ngôi làng Amish ở quận Lancaster, bang Pennsylvania, nằm cách thủ đô Washington DC, gần 3 giờ lái xe. Tới đầu làng, du khách đã có cơ hội khám phá cuộc sống của người Amish trong một bảo tàng nhỏ, với những hiện vật cho thấy cách người Amish giáo dục trẻ nhỏ, cho tới những công cụ lao động được chế tác ngay trong làng để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cô Sally Chester, du khách từ New York, nói:
Đến đây rõ ràng là một chuyến đi thú vị đối với những đứa trẻ trong gia đình tôi, bởi chúng có cơ hội nhìn thấy tận mắt và sờ tận tay những chú ngựa nhỏ, cũng như tìm hiểu về cuộc sống cách đây hàng trăm năm ở nước Mỹ.
Đi sâu vào ngôi làng, mặc dù nhà cửa kiến trúc ở đây không khác gì mấy so với nhà cửa của người Mỹ hiện đại, nhưng nếu để ý kỹ, du khách sẽ thấy nhà cửa trong làng không có đến cả một cái bóng đèn. Người Amish không sử dụng điện, họ chỉ dùng bình ắc quy hoặc nến cho nhu cầu thắp sáng. Và do không sử dụng ô tô, nên họ nuôi rất nhiều ngựa. Đây chính là phương tiện đi lại quan trọng của tất cả người dân trong làng từ hàng trăm năm nay. Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, du khách từ Virginia, cho biết:
Cô cũng phục họ đấy, tại vì họ có một cái cách sống mà họ giữ gìn ở trong cái gia đình, cái truyền thống của họ, bởi cái đức tin của họ đó, là họ sống theo cái nếp sống của họ.
Ông Trần Nam, du khách từ Virginia, nói:
Tôi rất là hiếu kỳ, muốn coi thời buổi này mà có một cái người tin Chúa rồi hoàn toàn sống mà không cần tới những cái tiện nghi ở ngoài. Thì từ đó khi mà được đi với nhà thờ tới cái làng đó thì tôi rất là thấy khâm phục và cái ý chí mà kiên cường của cái người Amish.
Người Amish là nhóm tín hữu Thiên Chúa Giáo Tin Lành duy trì truyền thống từ châu Âu di cư sang Mỹ vào đầu thế kỷ thứ 18 vì bị ngược đãi tôn giáo. Cho đến nay, dù cuộc sống đã thay đổi nhiều, nhưng cộng đồng Amish vẫn giữ nguyên cách canh tác nông nghiệp và các truyền thống sinh hoạt khác như đã có từ khi họ đặt chân tới vùng đất mới này. Hiện tại, khu làng Amish là một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách ghé thăm mỗi năm.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Khương Nguyễn hỏi, kính gửi bác sĩ Hồ Văn Hiền, thưa bác sĩ, tôi năm nay được 67 tuổi. Vừa qua, bác sĩ tái khám định kỳ và nghi ngờ rằng tôi có thể bị chứng phì đại của tuyến tuyền liệt, bởi vì tôi đi tiểu thấy hơi khó khăn trong một vài tháng gần đây, mặc dù kết quả khám nghiệm PSA chỉ có 1.15/4.0. Vì vậy, bác sĩ đã kê toa cho tôi uống Tamsulosin HCI 0.4mg. Sau khi uống được một ngày thì tôi đã đi tiểu lại được dễ dàng như xưa. Tôi muốn hỏi bác sĩ là chứng phì đại của tuyến tiền liệt có thể chữa trị nhỏ lại được hoặc chặn đứng sự phát triển bằng thuốc uống hay không. Nếu không, bệnh nhân phải chấp nhận dùng thuốc trợ giúp cho sự tiểu tiện giống như tamoxifen suốt đời, hay chỉ dùng trong giai đoạn điều trị ngắn hạn. Chứng phì đại của tuyến tiền liệt có thật cần đến sự giải phẫu hay không? Thành thật cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về tuyến tiền liệt phì đại. Thì tôi xin nhắc lại một số điều căn bản. Thì cái tuyến tiền liệt, nó là tiếng Anh gọi là prostate. Nó nằm bao quanh cái niệu đạo. Cái niệu đạo là lúc nước tiểu nó đi từ bàng quang, nó thoát ra ngoài, thì nó đi ngã cái ống đó. Thì cái ống đó là cái niệu đạo, là cái urethra. Thì cái tuyến tiền liệt bình thường, cái thể tích nó chừng từ 15 ml hay là 15cc cho tới 30 ml. Thì trên 30 ml thì có nghĩa là hơi là quá lớn, và cỡ nó bằng cái trái banh để mà chơi golf. Thì những cái nghiên cứu của những cái người trên 50 tuổi, đàn ông trên 50 tuổi, thì thể tích trung bình nó tăng từ 24 ml lúc cái người đó chừng 50 tuổi cho đến lúc 80 tuổi, thì trung bình nó có cái thể tích là 38 ml. Và nói về cái PSA là cái kháng nguyên, cái antigen đi từ cái prostate, thì nó cũng lên từ 1.1 cho lên đến tới 2.5 nanogram trong mỗi ml, có nghĩa là nó nhiều hơn là gấp đôi khi cái tuổi lên từ 50 tuổi cho đến 80 tuổi. Và hai cái sự gia tăng thể tích và tăng cái PSA này thì thường thường người ta thấy nó không có ảnh hưởng nhiều đến những cái triệu chứng của cái người đó đi tiểu tiện. Thì có thể xem cái bệnh mà phì đại cái tuyến tiền liệt mà gọi là lành tính là benign prostatic hypertrophy. Thì nó không có phải hẳn là một cái bệnh mà là một cái hiện tượng tự nhiên của người già. Và chỉ một số người có cái bệnh này có triệu chứng đường tiểu. Trong cái y văn tiếng Anh thì người ta dùng cái từ là lower urinary tract symptoms, là những cái triệu chứng về đường tiểu mà nằm ở phía dưới, người ta gọi là LUTS. Thì sau trong 5 năm những cái người thuộc nhóm có những cái triệu chứng, thì sau 5 năm thì chỉ có 20% là 10 người mới có 2 người họ có biến chứng. Biến chứng là ví dụ những người đã bị bí tiểu. Thế nên cho nên chúng ta gọi cái này nó cũng là hiền thôi, nó là lành tính thôi. Cho nên mục đích chính là tăng cái phẩm chất của cái cuộc sống. Ở Việt Nam thì chúng ta có người nói là đây là chất lượng cuộc sống, nhưng mà tăng cái quality of life, nó làm giảm cái triệu chứng đi. Và thêm một cái mục đích nữa là ngừa một số trường hợp bí tiểu, làm cho cái tuyến tiền liệt teo nhỏ, cái chữa trị làm cho cái tuyến tiền liệt nó teo nhỏ hơn và ngăn chặn cái bí tiểu sau này. Và thêm nữa là nó cải thiện cái đời sống về tính dục. Thì tuy nhiên nếu mà tuyến tiền liệt quá lớn và nó đè lên niệu đạo, thì chúng ta nói urethra đó, thì bệnh nhân có thể thấy tiểu chậm hơn, tiểu khó hơn, tiểu sóng, đi tiện nhiều lần, cứ vừa đi phải đi xong phải đi lại. Và rất hiếm khi thì bệnh tuyến tiền liệt phì đại lành tính nó đe dọa đời sống của bệnh nhân. Và điều quan trọng nhất là bác sĩ đánh giá tầm mức của các triệu chứng và cái cách mà những cái triệu chứng này nó ảnh hưởng đến như thế nào đến cái phẩm chất cái cuộc sống người bệnh, và căn cứ trên hai cái chuyện đó mà quyết định có cần chữa trị hay không và chữa trị bằng phương pháp nào. Thì ở trên quốc tế thì cơ quan y tế quốc tế họ có đưa ra cùng với là những cái cơ quan chuyên môn khác thì một cái gọi là một cái điểm điều triệu chứng tiền liệt quốc tế, International Prostate Symptom Score. Score là cái điểm, và international là quốc tế, và prostate là tiền liệt. Thì người ta có thể định bệnh và ước tính cái độ nặng nhẹ của bệnh tuyến tiền liệt bằng cách cho bệnh nhân trả lời những cái câu hỏi sau đây. Và triệu chứng thì đi từ 0 là tối thiểu, số 0 cho đến 5 điểm là cái triệu chứng tối đa. Và trong cái bài câu hỏi này tối đa là 35 điểm. Thì ví dụ như là cộng lại nếu từ 1 cho tới 7 điểm thì là triệu chứng nhẹ, thường thường không có cần chữa. Vừa là từ 8 đến 19 điểm thì có thể cần chữa mà cũng có thể không, tùy theo cái chất lượng đời sống của cái người đó. Và trường hợp nặng là từ 20 cho tới 35 điểm. Ví dụ câu hỏi thứ nhất là trong tháng vừa qua bạn cảm thấy đi tiểu không hết mà có còn dư đọng lại trong cái bọng đái, trong cái bàng quang, và cảm thấy như vậy bao nhiêu lần. Thì ví dụ như đi từ, nếu mà không có lần nào hết thì đó là không điểm. Mà nếu mà lần nào đi cũng cảm thấy là đi tiểu không hết thì khi đó là 5 điểm. À, trong cái câu hỏi thứ hai là trong tháng vừa qua thì bao nhiêu lần bạn cảm thấy phải đi tiểu lại trong vòng 2 giờ sau khi đi tiểu xong. Chưa đến 2 tiếng đồng hồ sau là phải đi bathroom thêm một lần nữa. Thì trong cái trường hợp đó thì cũng như vậy, là từ đi từ điểm từ 0 cho tới số 0 là nếu không có bao giờ xảy ra, không tới 5 lần thì là 1 điểm, mà chưa tới một nửa lần đó thì là 2 điểm. Mà ví dụ như 50% những cái lần đi tiểu là bị như vậy thì được 3 điểm. Và mình nói nếu mà luôn luôn vừa phải đi lại trong vòng 2 tiếng thì khi đó phải là 5 điểm. Câu hỏi thứ ba là trong tháng vừa qua thì bao nhiêu lần bạn phải ngừng tiểu xong thì lại đi tiểu lại nhiều lần trong khi đi tiểu, có nghĩa là cứ đi được một lần phải ngừng lại phải đi lại, nó bị interruption, nó bị gián đoạn như vậy, và cũng cho từ 0 tới 5 điểm. Câu thứ 4 là trong tháng vừa qua bao nhiêu lần bạn thấy có nín tiểu khó mà nín tiểu, có nghĩa là mình bắt buộc mình phải chạy vào phòng tắm liền, không có giữ nín được. Và câu thứ 5 là trong tháng vừa qua bao nhiêu lần bạn thấy dòng nước tiểu nó yếu đi, có nghĩa là cái dòng nước tiểu bình thường nó chạy thông, bây giờ nó yếu hơn, mà nếu mà tệ lắm thì nó đi chỉ là rã rít thôi. Và trong câu thứ 6 thì bao nhiêu lần trong tháng vừa rồi bạn phải rằng mới bắt đầu đi tiểu được. Và câu thứ 7 là trong tháng vừa qua điển hình bao nhiêu lần bạn phải dậy đi tiểu mỗi đêm, ví dụ như một đêm phải đi bao nhiêu lần. À, ví dụ như là nếu mà không có dậy lần nào hết thì không điểm, mà dậy một lần thì một điểm, hai lần thì hai điểm, và ba lần ba điểm, mà nếu mà trên 5 lần thì là 5 điểm trở lên. Đó, cái kiểu là như vậy. Và cái câu hỏi kế tiếp là cái câu hỏi về cái phẩm chất của cuộc sống mà ảnh hưởng bởi cái những cái triệu chứng đi tiểu đó. Thì nếu người ta hỏi mình là nếu mà suốt đời mình, từ nay suốt đời bạn phải đi tiểu như vậy, như cái kiểu như bây giờ, thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Và cái số, nếu mà mình thấy nếu mà mình tiếp tục được như suốt đời như vậy, mình sẽ là hạnh phúc, vui vẻ, là delighted, thì là cho 0 điểm. Và nếu là mình nói là mình được như vậy mà mình thì cũng bằng lòng thì được 1 điểm. Mà nếu mà nói chung mostly đa số là mình sẽ thấy bằng lòng thì 2 điểm. Mà nếu mà mình thấy cũng được mà cũng không được thì là 3 điểm. Và nếu mà tệ lắm mà mình nói mà nếu mình bị như vậy thì mình sẽ unhappy, là mình sẽ khổ sở lắm, thì khi đó mình cho là 5 điểm. Có nghĩa là lúc đó những cái triệu chứng hiện nay nó ảnh hưởng tới cái phẩm chất cái cuộc sống mình rất là nhiều, và mình muốn mình thấy mà khó mà hạnh phúc mà sống như vậy suốt đời được. Và cái nói chung là cái phẩm chất về cái cuộc sống rất là quan trọng. Chúng ta thấy đây là một cái bệnh lành thôi, nhưng mà nếu mà nó ảnh hưởng nó làm chúng ta khổ sở thì cái đó rất là quan trọng trong cái vấn đề quyết định. Nếu mà điểm triệu chứng mà chúng ta nói ở trên là IPSS, là cái điểm quốc tế về cái những cái triệu chứng đường tiểu, nó thuộc loại vừa, nghĩa là đi từ 8 đến 19 điểm, nhưng mà người bệnh không có thấy phiền hà gì, người thấy bệnh thấy happy, thì bác sĩ có thể đợi, không cần chữa thuốc, và áp dụng những cái biện pháp như là bỏ rượu, cà phê, tránh uống nước nhiều vào buổi tối trước khi đi ngủ, và tránh dùng một số thuốc, ví dụ như một số thuốc ho, thuốc cảm, thuốc kháng sinh, thuốc kháng histamine, nó làm cho cái đường tiểu đi tiểu khó khăn hơn. Và sau đây thì chúng ta cũng bàn về một cái điểm khác, một cái score khác mà nó cũng hay là người ta gọi, tiếng Anh người ta gọi là bother score. Bother có nghĩa là phiền toái, nó làm phiền mình, nó làm mình bực mình. Thì coi thử cái điểm, những cái triệu chứng đó nó làm mình bực mình tới bao nhiêu. Thì câu hỏi thứ nhất là trong tháng vừa qua triệu chứng đường tiểu nó phiền bạn tới mức nào? Nếu mà không có phiền tí nào thì là 0, phiền ít thôi là 1 điểm, mà phiền cũng khá khá là 2, phiền 3 là số 3 là phiền nhiều lắm. Thì đó. Và cái câu hỏi thứ hai thì cũng tương tự như trong cái score lần trước, người ta hỏi nếu mà suốt đời bạn cứ bị đi tiểu như vậy thì bạn sẽ thấy thế nào? Thì nếu mà mình nói là tuyệt vời, sung sướng thì là 0 điểm, và nếu mà vừa ý thì một điểm mà phần lớn là vừa ý, thì hai điểm mà 50% vừa ý, 50% không vừa ý thì ba. Và nếu mà mình thấy nếu mà cuộc đời mình cứ như vậy hoài nó kinh thì đúng là một cái chuyện terrible là kinh khủng, thì là mình tính 6 điểm. 6 điểm có nghĩa là mình rất là bực bội, mình khổ sở vì cái điều chỉnh của mình. Thì cũng đó là cũng đi theo cái chiều hướng là cái vấn đề là chất lượng cuộc sống nó là quan trọng, và cái điều chỉnh này nó làm mình khổ sở nhiều hay ít là cái yếu tố chính để mình quyết định chữa bệnh trị như thế nào. Thì những cái thuốc Tây để trị những cái triệu chứng của bệnh tuyến tiền liệt phì đại nó có tác dụng như sau. Nó có hai loại. Loại thứ nhất là một cái loại nó tác dụng lên trên cái những cái cơ, những cái tone của những cái cơ mà nó kiểm soát cái tuyến tiền liệt. Đó gọi là alpha blockers. Tiếng Anh gọi là alpha 1A adrenergic receptor. Nó tác dụng lên trên những cái thụ thể adrenergic. Và cái tuyến này thì không có hẳn nó làm teo lại, mặc dù nó cũng có cái khả năng ít thôi, mà nó làm giãn nở những cái cơ chung quanh cái tuyến tiền liệt và chung quanh cái cổ của cái bàng quang, chung quanh cổ của cái bồng đái, và làm nước chảy thông hơn. Và cái thuốc thường mà chúng ta thấy thường dùng là cái thuốc mà vị thính giả ở đây hỏi, tên là Tamsulosin, viết là Tamsulosin, và cái tên thương mại chúng ta hằng gặp là Flomax, viết là Flomax, và cái thuốc kia là Hydrin là tên thương mại, và với cái tên generic của nó là Terazosin. Thì phản ứng phụ của cái thuốc này là chính là nó làm cho cái áp huyết của chúng ta nó tụt xuống, và bệnh nhân dễ chóng mặt, dễ nhức đầu, xáo trộn tiêu hóa hay là bị nghẹt mũi. Cái thuốc này nó cũng có được dùng trong cái mục đích để chữa huyết áp cao, để hạ cái huyết áp xuống. Vì cái thuốc Tamsulosin cũng tác dụng lên trên cơ năng của cái móng mắt, trong mắt chúng ta nó có cái móng mắt là cái iris, là nó là cái màng màu nâu hay là màu xanh, mà tùy người da trắng, mà cái nó che cái mắt phía trước, nó nằm ở phía trước của cái thủy tinh thể, và nó điều tiết cái lượng ánh sáng nó đi vào mắt đó. Thì cái thuốc này nó làm cho cái cơ quan, cái cơ, cái muscle phụ trách giãn nở cái móng mắt nó yếu đi, và thuốc có thể gây trở ngại cho bác sĩ giải phẫu cương mắt hay glaucoma. Thì lúc mà bác sĩ chuyên khoa về mắt họ lấy cái thủy tinh thể bị đục ra ngoài trước khi họ nhét cái thủy tinh thể nhân tạo vào thay thế, thì vì nếu mà cái ảnh hưởng của buổi thuốc này, cái con người nó không có nở ra đúng cách, và cái phẫu thuật có thể khó khăn hơn và nó lành lâu hơn. Thì nếu mà chúng ta đang dùng cái thuốc Tamsulosin này, cái thuốc Flomax này mà đi bổ mắt vì cườm nước hay là cườm khô, nên cho bác sĩ ophthalmologist, bác sĩ giải phẫu mắt biết để mà họ đối phó với lại cái mà chúng ta gọi là hội chứng móng mắt yếu trong lúc giải phẫu. Đó, từ tiếng Anh người ta gọi là intraoperative, là có nghĩa là trong lúc mổ. Floppy là nó yếu, nó nhão. Iris có nghĩa là cái móng mắt, và là cái hội chứng đó. Và một số bệnh nhân có thể bị chứng, tuy là nó không có khó chịu gì, nhưng mà nó cũng có làm một số người ngạc nhiên là cái chứng xuất tinh ngược. Và thì lúc mà cao điểm tình dục thì cái tinh dịch có thể nó không có đi ra ngoài, mà là đi ngược vào cái bồng đái, là vì cái cơ tròn nó kiểm soát cái đường đi vào bồng đái nó không được đóng lại. Và đó là những cái vấn đề phản ứng phụ của việc dùng những cái thuốc như là alpha blocker trong cái trường hợp giữa cái tuyến tiền liệt phì đại. Cái nhóm thứ hai là gọi là 5-alpha reductase inhibitor, là những cái thuốc này nó ức chế một cái enzyme gọi là alpha 5-alpha reductase. Thì cái cách nó làm việc như thế nào? Thì cái men này nó là một cái men, một cái enzyme mà nó giúp biến một cái hormone nam giới bình thường có người đàn ông là cái hormone testosterone. Thì cái enzyme này nó có một cái vai trò, nó biến cái chất testosterone này thành cái chất gọi là dihydrotestosterone, có nghĩa là nó bỏ thêm hai cái nguyên tử hydrogen lên trên cái molecule testosterone. Thì cái chất này nó là một cái chất nó làm cho cái tuyến tiền liệt nó to ra, nó tăng trưởng thêm. Thì do đó những cái thuốc loại này nó làm cho cái thể tích của tuyến tiền liệt nó giảm đi, nó cản trở cái vấn đề tăng trưởng của cái tuyến tiền liệt. Nhưng mà những cái thuốc này có thể mình uống có thể từ 6 tháng trở lên thì nó bắt đầu nó tác dụng lên trên cái thể tích của cái tuyến tiền liệt và làm cho cái tuyến tiền liệt nhỏ lại. Ví dụ như là cái thuốc tên là finasteride, nó tên cái tên thương mại nó là Proscar, viết là PROSCAR. Hay là dutasteride mà tên thương mại là Avodart, viết là AVODART. Cái thuốc Avodart này nó cũng khá đắt tiền, một viên cũng cả mấy đô la. Thì cái thuốc dutasteride nó làm giảm cái chất PSA, là cái chất mà kháng nguyên từ tuyến tiền liệt ở trong máu, nó giảm xuống còn một nửa sau khi sử dụng thuốc đó một năm. Và cái thể tích của tuyến tiền liệt thì sau dùng, nếu mà dùng sau 2 năm thì nó có thể thể tích của nó giảm xuống chừng 25% và giảm triệu chứng khó tiểu và giảm khả năng ung thư của tuyến tiền liệt luôn. Thì cái phản ứng phụ của những cái chất loại này, cái loại mà tác dụng ức chế cái men mà biến testosterone thành dihydrotestosterone á, thì cái phản ứng phụ của nó là giảm cái khả năng cương cứng, nó giảm cái ham muốn tình dục và cũng là nó giảm cái lượng tinh dịch của cái người đàn ông. Thì nói chung thì cái loại thứ nhất là tác dụng lên trên cái tính co thắt của những cái cơ trên tuyến tiền liệt là như thuốc tamiflu, thì nó làm giảm cái triệu chứng ở dưới cái đường phía dưới của cái đường đường tiểu, chúng ta đã nói lower urinary tract symptoms, giống như đi tiểu lão, khó tiểu. Trong lúc loại thứ nhì thì nó làm giảm sự tắc nghẽn, nó làm giảm cái obstruction của cái đường thoát nước tiểu. Thì nhưng mà hiện giờ thì cũng khó phân biệt giữa cái hai loại triệu chứng như vậy, và nói chung thì người ta có thể dùng hai thuốc cùng một lúc. Và lúc nào ngưng, như là vị thính giả hỏi ở đây, thuốc lúc nào ngưng thuốc được, thì đó là tùy theo bác sĩ cùng với bệnh nhân quyết định cho từng trường hợp, và chúng ta đã nói ở trên, và cái yếu tố phẩm chất của cuộc sống là quan trọng nhất trong cái chuyện quyết định lúc uống thuốc gì và lúc nào và bao giờ thì ngưng thuốc. Thì theo khuyến cáo của Hội Niệu Khoa Hoa Kỳ, về cái câu hỏi những cái trường hợp nào thì mới cần phải giải phẫu, thì theo cái khuyến cáo của Hội Niệu Khoa Học Hoa Kỳ, gọi là American Urological Association, thì bây giờ cái lĩnh vực mà cần phải giải phẫu rất ít so với hồi trước nhiều. Thứ nhất là những cái người bị suy thận thứ phát, có nghĩa là cái phần thận của họ đó không, bây giờ không có làm việc bình thường được nữa. Do tuyến tiền liệt phì đại, có nghĩa là không phải là vì những lý do khác mà vì cái tuyến tiền liệt nó bự quá, nó chặn lại, thành ra nó có thể làm hư cái thận, thì lúc đó người ta tính cái chuyện giải phẫu. Thứ nhì nữa là những cái người mà bị bí tiểu mà không có trị được, nhớ là không phải là hở bí tiểu là phải giải phẫu, mà những cái trường hợp bí tiểu không có trị được mà cái bí tiểu đó lại gây ra do cái tuyến tiền liệt phì đại. Và những cái thứ ba là những cái trường hợp trong bọng đái hay là trong nước tiểu có máu mà nó phải lặp đi lặp lại, nó tái hồi, mà cái đó là do nguyên nhân nằm ở cái tuyến tiền liệt phì đại. Chứ nếu mà trường hợp mà nếu mà cái sàn đó do cái nguyên nhân khác gây ra thì nó không phải là một cái chỉ định phải giải phẫu. Và một trường hợp thứ tư nữa là những cái triệu chứng đường tiểu dưới, là chúng ta đã kể những cái triệu chứng mà khó tiểu này kia mà gây ra do cái tuyến tiền liệt phì đại nhưng mà không có chữa được hiệu quả, hoặc là do bệnh nhân không có muốn dùng những cái thuốc khác có hiệu quả được nhưng mà bệnh nhân không có muốn dùng thuốc, thì lúc đó người ta mới tính chuyển mổ. Và nói sơ qua trong những cái chữa bằng thuốc, chữa bằng giải phẫu, thì có một cái loại nữa là thì ở bên châu Âu người ta dùng nhiều, và ở bên Mỹ thì cũng có, nhưng mà người ta không có gọi là trị liệu, người ta gọi là thì bên châu Âu người ta gọi là phytotherapy, là dùng những cái thuốc cây, thuốc dược thảo. Thì những cái người họ không có muốn dùng thuốc tây vì không muốn bị những cái phản ứng phụ mà chúng ta nêu trên. Thì ngoài ra thì với lại cái thuốc, những cái thuốc mà nêu trên nó cũng đắt tiền, thì có những cái thuốc dược thảo hoặc là cái trong cái thuốc, trong cái thực phẩm, trong cách ăn uống. Thì trong cái cách ăn uống có thể là cách sau đây làm cho giảm cái nguy cơ tuyến tiền liệt phì đại hay là giảm cái triệu chứng đường tiểu liên hệ. Thứ nhất là người ta thấy là mè thì nó cũng giúp được, là nhờ cái hàm lượng zinc, kẽm ở trong cái mè. Thứ như là cá hồi thì nó có nhiều omega 3 fatty acid, những cái acid béo omega 3. Thứ ba là đậu nành, thì nhờ trong cái đậu nành thì nó có những cái chất gọi là isoflavone. Trong isoflavone này là những cái chất có thể giống như là một những cái hormone thiên nhiên ở trong thực vật. Và cũng có thể vì nhờ vậy mà cái người đàn ông châu Á họ ít bị tiền liệt phì đại hơn là những cái đàn ông Mỹ hay là người đàn ông ở châu Âu. Thứ tư là vitamin C từ những cái rau cải giống như là ớt, bell pepper, cauliflower, cải bẹ, broccoli, kale, thì vitamin C từ trái cây nhưng mà thì tốt hơn, chứ còn vitamin C mà từng viên thuốc thì nó không có hiệu nghiệm bằng. Ăn cà chua, nhờ có chất trong cà chua, nó có cái chất gọi là lycopene, nó là màu đỏ của cái trái cà chua đó, cũng như dưa hấu, apricot, bưởi đỏ, đu đủ, thì nó cũng có một cái chất lycopene, nó giúp cái vấn đề này. Avocado, thì trong avocado nó có cái chất gọi là beta-sitosterone, cũng như là hạt bí rợ hay là đậu nành, pecans. Và rau lá xanh, những cái cải, như bên Mỹ chúng ta gọi là vegetables đó, thì nhờ những cái chất mà antioxidant, những cái chất chống oxy hóa ở trong cái cải xanh, cải bẹt, cải xanh xanh đậm như vậy, và cũng như trong hành tỏi cũng có những cái chất này. Và những cái chất mà chúng ta nói phytotherapy mà dùng ở bên châu Âu thì bên Mỹ người ta gọi là urban supplements, urban treatment, nhưng mà người ta không có được gọi là thuốc vì tác dụng dược lý hay là tại lâm sàng chưa được FDA, cơ quan quản lý thực phẩm của Mỹ, họ công nhận. Thì thuốc có thể chưa được chuẩn hóa về liều lượng, phẩm chất và an toàn chưa được chứng minh, nhưng mà chúng ta thấy bán cũng nhiều trong những cái tiệm pharmacy cũng như trong cái tiệm wholesale như là Costco hay là BJ cũng có những cái thuốc này. Và chỉ vì thế chúng tôi chỉ nêu lên đây có tính cách thông tin mà thôi, và thính giả cần cẩn thận tìm hiểu về những cái thực phẩm chức năng của mình, ở Việt Nam thì gọi là thực phẩm chức năng này mà mình muốn dùng. Thì thứ nhất là gọi một cái thuốc tên là Saw Palmetto là cái cây lá tơi, và nó thuốc dùng trích tinh của cái trái palmetto nó chín rồi, cái tên khoa học của nó là Serenoa repens. Thì có thể nó có tác dụng làm ngăn chặn testosterone, nó biến thành dihydrotestosterone như chúng ta nói ở trên. Và cái tác dụng của nó cũng tương tự như là Prosca. Thì một số khảo cứu nghĩ là như vậy, là kết quả là như vậy. Và thứ hai là những cái chất gọi là beta-sitosterone. Thì người ta lấy từ cái pollen, từ cái bông của một cái cây cỏ ryegrass, là một cái cỏ hoang ở bên Mỹ, thì có thể giúp cho những cái triệu chứng về tiểu tiện giảm đi. Tuy nhiên chưa có những cái bằng chứng khách quan mà thuyết phục, cũng vì vậy mà cái FDA họ không công nhận đây là một cái thứ thuốc. Và một cái cây khác nữa gọi là cái cây Pygium, là trích từ cái vỏ cây táo của cái châu Phi, African plum. Plum là cái cây táo mà African là bên châu Phi, và tên khoa học của nó là Prunus africanum. Thì có những cái khảo cứu cho thấy những cái triệu chứng tiểu tiện như là đi tiểu khó, đi đái láo, nó giảm đi một nửa so với placebo. Và cũng có thấy là lưu lượng nước tiểu nó tăng được chừng 1/4, 25%. Thì ở ngoài có những cái viên nó gọi là Pygium extract, Pygium viết là P-Y-G-E-U-M, tiếng Việt là P-I-G-E-U-M, extract là trích tinh. Thì có những cái viên thuốc từ 75 cho tới 200 mg, uống một liều hay là chia làm hai liều một ngày cho những người trên 18 tuổi. Thì chúng ta thấy những cái viên thuốc họ bán ở trong những cái pharmacy hay là trong những cái nơi bán sỉ, nó tên là prostate health, là giúp cho sức khỏe cho cái tuyến tiền liệt, thì phần lớn là những cái viên đó đều có chứa những cái chất mà chúng ta vừa kể ở trên. Và nói tóm lại, cái quyết định chữa như thế nào trong những cái trường hợp nếu mà chúng ta nghĩ đó là benign prostatic hypertrophy, là phì đại lành tính của cái tuyến tiền liệt ở người đàn ông, thì cái trị liệu nó nhắm phần chính vào cái phẩm chất của cuộc sống của người đó, vì cái đây là một cái điều kiện y khoa mà thường thường thì nó không có nguy hiểm. Nhưng mà nói tóm lại thì vẫn là tùy theo người bác sĩ định bệnh, người bác sĩ hướng dẫn cho cái người bệnh nhân, và hoàn toàn những cái chuyện tôi nói hồi nãy nó chỉ có tính cách thông tin để tham khảo mà thôi. Và bác sĩ luôn luôn cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ và mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn đã đặt câu hỏi nói trên.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mỗi năm, Bộ Ngoại giao Mỹ đều công bố phúc trình về nạn buôn người, viết tắt là phúc trình TIP, đánh giá những nỗ lực chống nạn buôn người của 187 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hoa Kỳ. Phúc trình xếp hạng các nước theo 4 bậc tùy theo nỗ lực của chính phủ trong việc trừng trị những kẻ buôn người, bảo vệ các nạn nhân và ngăn ngừa tội phạm. Chủ đề của phúc trình TIP năm nay là những giải pháp địa phương cho vấn đề toàn cầu, hỗ trợ các cộng đồng chống nạn buôn người. Đó là vì các cộng đồng địa phương cảm nhận ảnh hưởng và hậu quả của nạn buôn người chính xác hơn. Nhiệm vụ giữ cho các cộng đồng an toàn cũng như gia đình họ chống lại các khuynh hướng buôn người địa phương làm cho họ thấy được sự cần thiết chống lại nạn nô lệ thời đại mới. Với khoảng 25 triệu nạn nhân, nạn buôn người tồn tại trên toàn cầu, bất chấp các biên giới, quyền giám đốc văn phòng theo dõi và chống nạn buôn người, Carrie Johnson nói trong bài viết đưa lên trang blog mới đây. Tuy nhiên, điều quan trọng cần ghi nhớ là dù có việc truy diệt trên toàn thế giới, nạn buôn người hiện nay đang xảy ra tại các cộng đồng địa phương. Quyền giám đốc Johnson nói các tay buôn người hoạt động dưới sự hiểu biết rõ ràng về khung cảnh chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa của cộng đồng địa phương. Họ khai thác những điểm yếu trong việc bảo vệ và lợi dụng hy vọng cũng như sợ hãi của nạn nhân. Giải quyết những vấn đề này có thể khó khăn nếu đứng từ xa. Do đó, chính phủ các nước nên rút kinh nghiệm và sự hiểu biết của các nhà lãnh đạo địa phương, các tổ chức phi chính phủ và những người bên vực các nạn nhân và các thành viên cá nhân của cộng đồng. Tất cả những người có mối quan tâm chân thành trong việc nhìn thấy nạn buôn người chấm dứt tại nơi cư ngụ của họ bằng cách giao tiếp và huấn luyện các lực lượng thi hành luật pháp, các nhà lãnh đạo tôn giáo, giáo viên, các trưởng lão bộ lạc, các giám đốc điều hành doanh nghiệp và các cộng đồng. Chúng ta trở nên cảnh giác hơn và học được cách nhận ra và giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn. Các biện pháp thúc đẩy cộng đồng củng cố khả năng của chúng ta bảo vệ những người dễ bị ảnh hưởng và yếu kém nhất mà tội phạm có thể len lỏi vào, dễ tuyển mộ và bóc lột, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói. Nếu chúng ta muốn thắng cuộc chiến này, chính phủ các nước phải tăng cường quyền lực cho các cộng đồng địa phương để chủ động phát hiện nạn buôn người và đưa ra những giải pháp địa phương để giải quyết.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 7 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.